Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, 14 tháng 10 năm 2019, gồm có tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày tiểu sử của năm Tân Hiển Thánh, Đức Thánh Cha Francisco mới tuyên phong sáng Chủ nhật 13 tháng 10 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ và sau cùng là chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican. Các hoạt động trong ngày thứ 4 của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Sáng mùng 10 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đã bắt đầu nhóm họp trong 12 nhóm nhỏ được phân chia theo các ngôn ngữ khác nhau. Có 2 nhóm nói tiếng Ý, 4 nhóm nói tiếng Bồ, 5 nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và 1 nhóm tiếng Anh và Pháp. Mỗi nhóm có khoảng 22 người, tự bầu một vị điều hợp viên và một vị làm tường trình viên, có nhiệm vụ trình bày trong phiên khoáng đại về kết quả cuộc thảo luận nhóm. Vào lúc 1 giờ rưỡi trưa ngày 10 tháng 10, tại phòng báo chí tòa thánh có cuộc họp báo lần thứ 4 của 5 vị, gồm 2 giám mục, 1 nữ tu, cùng với ông Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và cha Giacomo Costa, thư ký Ủy ban Truyền thông của Thượng Hội đồng Giám mục này. Đức cha Wilma Santin, dòng Camelo, giám hạt Itaituba, bang Para ở Brazil, với hơn 11.000 tín hữu là thổ dân Munduruku, đã nhắc lại lời của Đức Hậu y Claudio Hum, Chủ tịch Liên mạng Giáo hội miền Amazonia. Theo đó, Đức Thánh Cha mong ước mỗi làng ở vùng Amazonia có một linh mục thổ dân, nhưng điều này vẫn còn là giấc mơ. Vì thế, hãy yêu cầu hãy bắt đầu với điều mà giáo hội đã cho phép, tức là phó tế vĩnh viễn. Đức cha Santin nói, trong giáo phận của tôi, chúng tôi đã có 48 thừa các viên lời Chúa người Munduruku. Chúng tôi đã đề ra một kế hoạch và thấy rằng tốt hơn nên lập ra các thừa các viên lời Chúa trước khi lập các thừa các viên thánh thể. Vì với khí hậu ẩm ướt ở vùng xích đạo, mình thánh Chúa không thể giữ được lòng. Thế là năm 2017, chúng tôi đã bổ nhiệm 24 thừa các viên lời Chúa đầu tiên, gồm 20 nam và 4 nữ. Họ bắt đầu cử hành phục vụ lời Chúa trong tiếng của họ và giảng lời Chúa. Năm nay 2019, chúng tôi lập thêm 24 thừa tác viên lời Chúa, gồm 19 nam và 5 nữ, nâng tổng số lên 48 người. Trong tương lai gần đây, chúng tôi sẽ lập các thừa tác viên rửa tội và hôn phối, vì dân Munduruku phần lớn đã chịu phép rửa tội và muốn cho con cái họ được rửa tội và kết hôn tại nhà thờ. Chúng tôi tìm cách lập các thừa tác viên này tại mỗi làng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cứu xét xem có thể truyền trích phó tế vĩnh viễn cho các thổ dân hay không. Tiếp lời Đức cha Santin, Đức cha Medardo de Jesus Hanau del Rio thuộc dòng Xavier, đại diện tông tòa giáo phận Mitu ở Colombia, hoạt động nơi các thổ dân Zaruman. Đức cha cho biết đã truyền trích phó tế vĩnh viễn cho một thổ dân thuộc một trong 27 nhóm dân bản địa trong giáo phận của ngài, rộng 57.000 cây số vuông, với dân số là 44.000 người. Đức cha Henao nói, tôi đã chuyển chức cho thổ dân ấy theo nghi thức Roma và nghi thức thổ dân. Chắc chắn là tôi không chuyển chức cho một phù thủy. Tôi cử hành nghi thức chuyển chức phó tế cho đến lúc trao sách phúc âm. Sau đó, các thủ lãnh thổ dân đặt một vòng hoa trên đầu tân phó tế, như dấu hiệu chứng tỏ một người đã thủ đắc sự khôn ngoan giữa lòng cộng đoàn và hướng dẫn cộng đoàn. Không có kinh nào được đọc lên trong lúc ấy, và đó chỉ là một dấu hiệu phân biệt vậy thôi. Vì thế, thầy phó tế được cộng đoàn đón nhận. Tân chức đi lại theo điệu vũ trong nhà thờ, giơ cao sách phúc âm là sự khôn ngoan tối cao. Cộng đoàn vỗ tay chúc mừng thầy phó tế, và lễ nghi kết thúc với nghi thức chúc bình an. có sự đón nhận các giá trị của các cộng đoàn thổ dân có thể dung hợp với các giá trị Kitô giáo. Điều chắc chắn là chúng ta không thể thánh hóa tất cả những gì là của thổ dân và cũng không trừ tà nó. Cần nghiên cứu tất cả các nghi thức, điều gì có ý nghĩa đối với các thổ dân và đâu là những điều hợp với việc phục vụ giáo hội. Phó tế là người phục vụ cộng đoàn và thừa các vụ này rất hợp với truyền thống của thổ dân. Ví dụ, có một nghi thức của thổ dân được cử hành khi cộng đoàn được dồi dào lương thực và muốn chia sẻ với một cộng đoàn khác. Cộng đoàn này đón nhận và mở lễ cảm ơn. Cũng vậy, trong thánh lễ, các cộng đoàn ấy cử hành những vũ điệu trước bàn thờ, rồi đặt dưới chân bàn thờ những nông phẩm của họ mà họ trao đổi với nhau như lễ vật. Đó là những nghi thức, những hoàn cảnh trong buổi lễ có thể dung hợp với văn hóa của họ và với tư cách họ là Kitô hữu. Chúng tôi chỉ chọn những yếu tố trong văn hóa của thổ dân có thể được Kitô hữu hấp thụ. Những yếu tố ấy giống như những hạt giống của Chúa, như Thánh Irene đã nói. Cha Giacomo Costa, thư ký Ủy ban Thông tin, cho biết, sau 3 ngày nhóm họp khoáng đại với các bài phát biểu tại hội trường, nay các nghị phụ cùng với các dự thính viên và chuyên gia họp trong các tiểu nhóm cho đến hết ngày thứ Sáu, 11 tháng 10. Và thứ Bảy, 12 tháng 10, các nghị phụ tái nhóm khoáng đại cho đến thứ Ba, 15 tháng 10. Rồi sau đó lại họp 2 ngày trong các tiểu nhóm. Chiều ngày thứ Năm, 17 tháng 10, các vị tường trình viên sẽ trình bày 12 bài và sẽ được gộp lại sau đó để đăng trên báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh. Được biết, tuần lễ cuối cùng của khóa họp từ 21 đến 27 tháng 10 sẽ được dành để thảo luận về dự thảo văn kiện chung kết và sẽ được bỏ phiếu vào chiều ngày thứ Bảy, 26 tháng 10, áp lễ bế mạc. Tin Jerusalem. Bắt đầu giai đoạn 2 tu bổ đền thờ Thánh Mộ. Giai đoạn 2 trong tiến trình tu bổ đền thờ Thánh Mộ Jerusalem đã được khởi sự với sự thỏa thuận giữa dòng Francisco tại Thánh Địa và 2 công ty Italia. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, dòng Francisco tại Thánh Địa đã ký hợp đồng với một tổ chức La Venaria Reale chuyên bảo tồn và tu bổ di tích văn hóa có trụ sở tại thành phố Torino, Bắc Italia, và Viện Khoa học Cổ thời tại Đại học La Sapienza ở Roma để nghiên cứu sơ khởi trong dự án tu bổ đền thờ. 2 cơ quan này sẽ thăm dò về tình trạng nền móng của nhà nguyện mộ thánh cũng như nền của khu vực chung quanh đó. Việc nghiên cứu này nhắm chuẩn bị cho công việc tu bổ kế tiếp. Cả 3 giáo hội Kitô đặt cách đền thờ mộ thánh là Công giáo, Chính thống Hy Lạp và Armeni Tông truyền đã thỏa thuận về dự án tu bổ, trong đó có việc nghiên cứu chuẩn bị. Hồi tháng 3 năm 2017, sau mấy thập niên tranh chấp về nhà nguyện mộ thánh, công trình tu bổ đã được hoàn tất. Nhà nguyện này đã được củng cố và tháo gỡ các giàn giáo bằng thép quanh đó. Hồi cuối tháng 5 năm nay, 3 giáo hội đã thỏa thuận với nhau về giai đoạn 2 trong tiến trình tu bổ. Nền đền thờ bị hư hại vì nước thấm vào, cũng như các cơ cấu hạ tầng của đền thờ mộ thánh sẽ được tu bổ và làm cho vững chắc chung quanh nhà nguyện mộ thánh. Trong tiến trình tu bổ này, đền thờ mộ thánh vẫn được mở cửa cho các tín hữu hành hương kính viếng. Tin Roma. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria tố giác sự tranh giành quốc tế tại Syria. Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, tố giác sự tranh giành của các thế lực ngoại bang tạo nên cuộc chiến từ hơn 8 năm nay tại nước này. Đức Hồng Y Zenari tuyên bố như trên với tuần báo Gia đình Kitô ở Italia hôm 10 tháng 10 vừa qua, sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến đánh các lực lượng người quốc ở miền Bắc Syria. Đức Hồng Y nói, cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria làm cho mọi người ngạc nhiên, nhưng thực ra đối với những ai theo dõi tình hình Syria, cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuẩn bị từ nhiều tháng và có lẽ từ nhiều năm trước đây. Nay tình thế mở ra những trường mới, thay vì mang lại một giải pháp
nó làm cho tình hình Syria phức tạp hơn.
Đức Hồng Y Zenari nhắc lại lời tuyên bố của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Damascus, ông Geir Pedersen, người Na Uy, cách đây vài tháng, rằng ông bày tỏ lo âu vì trên lãnh thổ hoặc trên vùng trời Syria có năm quân đội thiện chiến nhất thế giới thường đụng độ với nhau. Làm sao Syria ra khỏi tình trạng phức tạp này và tìm được con đường hòa bình? Đức Hồng Y Sứ Thần tại Syria cho biết, từ vài năm nay, cơn lốc xoáy đang làm miền Trung Đông bị chao đảo với trọng tâm tại Syria. Cuộc chiến tại nước này không còn là một cuộc xung đột nội bộ hay cuộc nội chiến như người ta vẫn nghĩ cách đây 8 năm rưỡi. Trong thời gian gần đây, Syria bị kéo vào một khuôn khổ cuộc tranh giành ngày càng gia tăng tại Trung Đông. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Zenari nói, dân chúng Syria tiếp tục ở trong tình trạng bi thảm. 11.700.000 người tại đây đang cần được trợ giúp nhân đạo. Tôi đang ở Italia để quyên góp viện trợ nhân đạo cho dân chúng. Những thống kê mới nhất của Tổ chức Sức khỏe Thế giới nói rằng chỉ 46% các nhà thương ở Syria còn hoạt động. Điều này có nghĩa là 54% nhà thương còn lại đã bị hoàn toàn phá hủy hoặc chỉ hoạt động phần nào. Về các trường học, chỉ có 1/3 còn hoạt động. Giáo hội Công giáo tại Syria dẫn thân nâng đỡ dân chúng về nhiều mặt. Có 3 nhà thương Công giáo hiện diện từ 120 năm nay ở Syria và nổi tiếng hoạt động 100%, nhưng gần đây có nguy cơ bị đóng cửa. Cả 3 nhà thương đều do các nữ tu đảm trách và phần lớn các bệnh nhân được săn sóc không phải là Kitô hữu. Và Đức Hồng Y Zenari kết luận rằng, điều cần được thực sự tái tạo ở Syria là kết cấu xã hội, đó cũng là sứ mạng của chúng tôi, đó là săn sóc con người và tái tạo những tương quan nhân bản giữa người Syria với nhau. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan tái kêu gọi tham gia bầu cử. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan đã kết thúc đại hội lần thứ 384 và tái kêu gọi các tín hữu cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử quốc hội tại nước này như một nghĩa vụ luân lý. Chủ nhật 13 tháng 10 năm 2019, hơn 30 triệu cử tri Ba Lan tham gia cuộc bầu cử từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ tối để chọn 460 hạ nghị sĩ và 100 thượng nghị sĩ. Trong khóa họp, các giám mục Ba Lan đã phê chuẩn quy luật mới về việc đào tạo linh mục, phù hợp với những đường hướng do Tòa Thánh đề ra gần đây. Và nhân dịp tháng đặc biệt về truyền giáo hiện nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan cảm ơn tất cả những người đã trợ giúp về vật chất và bằng lời cầu nguyện cho rất nhiều tổ chức và hoạt động truyền giáo trên toàn thế giới. Về việc thi hành tự sắc, các con là ánh sáng thế gian, Vos Estis Lux Mundi, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành, nhắm phòng ngừa và xử lý nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các giám mục Ba Lan cho biết, những thông tin về người được ủy nhiệm đón nhận những lời trình báo về các vụ lạm dụng trong mỗi giáo phận sẽ được công bố trên mạng để có thể dễ dàng tiếp xúc với họ. Ngoài ra, các giám mục cũng thiết lập một ngân quỹ đặc biệt với mục đích giúp đỡ những người bị lạm dụng trong cộng đoàn giáo hội. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng ghi nhận các con số thống kê về sự kiện có nhiều thời gian người dân dành cho đời sống gia đình vào những ngày Chủ nhật do luật mới của chính quyền buộc đóng các cửa tiệm vào những ngày đó. Tin Liban. Đức Hồng Y Rai phê bình những vụ khiêu khích tôn giáo tại Liban. Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, phê bình một số nhà chính trị tại nước này có những hành động khiêu khích về tôn giáo để kiếm phiếu. Trong bài giảng nhân dịp khai giảng năm học mới tại Đại học Thánh Giuse ở thủ đô Beirut, được hãng tin NNA của nhà nước Liban kiểm đi, Đức Hồng Y Rai nói rằng, thay vì góp phần giúp nhà nước duy trì sự sống chung, an ninh, ổn định và cuộc sống xứng đáng cho người dân, thì nhiều chính trị gia lại nhân danh tôn giáo của họ muốn chia sẻ quyền lực và tài nguyên của đất nước.
kiểu cách hành động như thế là điều trái ngược với hiến pháp và hiến chương của đất nước về việc điều hành sự sống chung và tương quan giữa các tôn giáo tại Liban, và hành động ấy không thể chấp nhận được. Đức Hồng Y Bekararai nhắc đến những giá trị căn bản của Liban, trong đó có nguyên tắc hiệp nhất trong sự khác biệt và sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, tham gia đồng đều vào chính phủ và cai trị đất nước. Vì thế, Liban vốn là kiểu mẫu, đồng thời cũng là một sứ điệp cho thế giới Ả Rập và cộng đồng quốc tế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tiểu sử của năm Tân Hiện Thánh, Đức Thánh Cha Francisco mới tuyên phong sáng Chủ nhật 13 tháng 10 vừa qua. 1. Chân phước John Henry Newman, người Anh. Đức Hồng Y John Henry Newman chào đời trong một gia đình Anh giáo ở thành phố London vào ngày 21 tháng 2 năm 1801. Khi lên 16 tuổi, Ngài bắt đầu theo học tại Đại học Oxford. Ngài trở thành giáo sư tại trường Đại học Oriel và được phong chức linh mục Anh giáo. Sau đó, Ngài tham gia phong trào Oxford và trở thành một trong những người cổ vũ chính cho phong trào này, cũng như tìm cách phục hồi các khía cạnh công giáo trong Anh giáo. Năm 1845, bất kể môi trường thù địch với công giáo vào thời điểm đó, Newman đã trở thành một người công giáo dưới sự hướng dẫn của cha Dominic Barbieri. Ngài được thụ phong linh mục công giáo tại Roma vào năm 1847. Và năm 1848, Ngài thành lập dòng Anh em thuyết giảng do Thánh Philip Neri khởi xướng ở Birmingham, Anh Quốc. Rồi Ngài thành lập thêm một trường đại học công giáo ở Dublin. Newman tiếp tục cuộc sống của mình trong dòng Anh em thuyết giảng với tư cách là một nhà văn sung mãn và một mục tử được nhiều người yêu mến. Năm 1879, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tấn phong Hồng Y cho Ngài. Ngài chọn khẩu hiệu của mình là Trái tim nói với trái tim. Mặc dù là một Hồng Y, Ngài không muốn được tấn phong giám mục và được sự cho phép đặc biệt của Đức Giáo Hoàng. Ngài tiếp tục cư trú tại Birmingham. Ngài vẫn ở đó, trong dòng anh em thuyết giảng mà Ngài đã thành lập, cho đến khi qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 1890. Đức Hồng Y Newman đã dành phần lớn cuộc đời của mình để đóng góp đáng kể cho đời sống tri thức của giáo hội, cả với tư cách là một người Anh giáo và một người Công giáo. Cho đến nay, Ngài vẫn là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển tư tưởng thần học công giáo và được coi là một tiên tri, đặc biệt liên quan đến chủ đề hình thành lương tâm đúng đắn. Đức Hồng Y Newman đã muốn ghi trên bia mộ của Ngài những từ ngữ tóm tắt hành trình đức tin của mình, đó là ra khỏi bóng tối và ảo ảnh, tiến vào chân lý. Năm 1958, án tuyên thánh cho Ngài được mở ra, và năm 1991, Ngài được tuyên bậc đáng kính. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên chân phước cho Đức Hồng Y Newman tại Birmingham vào năm 2010. 2. Chân phước Giuseppina Vannini, người Ý. Chân phước Giuseppina Vannini, vị sáng lập tu hội nữ tử Thánh Camilo, chào đời tại Roma vào ngày 7 tháng 7 năm 1859. Cha mẹ ngài là ông Angelo và bà Annunziata Vannini. Ngài được rửa tội vào ngày hôm sau tại nhà thờ Thánh Andrea della Frate và được cha mẹ đặt tên là Giuditta Adelaide Agata. Năm mới lên 7 tuổi, cha mẹ qua đời, ngài trở thành trẻ mồ côi, nhưng Giuditta tìm được một mái nhà nơi các nữ tử bác ái. Bị thu hút bởi tiếng gọi của Chúa mà cô đã cảm nghiệm vào ngày rước lễ lần đầu, Giuditta muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Ngài, nhưng không thể vào tu viện vì sức khỏe kém. Một cuộc gặp gỡ được Chúa quan phòng đã diễn ra với cha Camillian Luigi Tezza, Cuộc gặp gỡ này đã mở đường cho Juditha từ bỏ chính mình để hiến dâng hoàn toàn cho Chúa. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1891 tại Roma, cô tâm sự với cha giảng tĩnh tâm rằng cô đau khổ vì thất bại không thể đi tu. Cha Teresa đề nghị cô thành lập một tu hội dành riêng cho việc phục vụ người bệnh. Sau hai ngày cầu nguyện, Juditha đồng ý và nói thêm rằng cô không có khả năng gì ngoài việc muốn từ bỏ chính mình cho Chúa quan phòng với lòng con thảo. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1892, trong nhà nguyện và cũng là nơi Thánh Camilo qua đời, tu hội nữ tử Thánh Camilo đã ra đời. Juditha nhận tên mới là Sơ Giuseppina, và 3 năm sau, vào ngày 8 tháng 12 năm 1895, cô khấn trọn và sau đó được bầu làm bề trên tổng quyền của tu hội mới. Mẹ Giuseppina Vanini qua đời tại Roma vào ngày 23 tháng 2 năm 1911 và được Thánh Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong chân phước vào ngày 16 tháng 10 năm 1994. 3. Chân phước Mariam Theresia Kiramel Mankidian, người Ấn Độ. Mariam Theresia Kiramel Mankidian sinh ngày 26 tháng 4 năm 1876 tại Puthenkira, là con thứ ba trong số năm người con trong một gia đình công giáo. Cô đã nhận được một nền giáo dục Kitô từ mẹ mình. Với lòng nhiệt thành về đàn thiêng liêng, cô đã được rước lễ lần đầu khi lên 9 tuổi, là lứa tuổi rất sớm để được rước lễ lần đầu vào thời đó. Theresia muốn cống hiến hết mình cho cuộc sống của một ẩn sĩ, nhưng gia đình cô đã phản đối. Được Chúa ban cho một sự nhạy cảm sâu sắc và lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ và các gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn, cô đã đứng về phía người nghèo, người bệnh, người hấp hối và người bị loại trừ. Cô bước ra ngoài xã hội để gặp những người gặp khó khăn về gia cảnh và đến thăm nhà tất cả mọi người, không phân biệt đẳng cấp hay tín ngưỡng. Tràn đầy tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa, cô đã nhận được thị kiến, các trạng thái xuất thần và những dấu thánh. Đức cha John Menagerie hiểu được ước muốn hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa của cô, nên vào năm 1913 đã cho phép cô xây dựng một tu viện ẩn dật, sau này trở thành trụ sở của một tu hội có tên là Cộng đoàn Thánh Gia, và được khánh thành vào ngày 14 tháng 5 năm 1914. Đức cha đã bổ nhiệm Theresia là mẹ bề trên của cộng đoàn này. Danh tiếng và hương thơm thánh thiện và các hoạt động tông đồ của mẹ đối với các gia đình đã thu hút nhiều phụ nữ trẻ tận hiến trong tu hội mới. Theo thời gian, tu hội đã tăng trưởng về số lượng với một sức sống mãnh liệt trong lời cầu nguyện và đền tội. Mọi người từ mọi tầng lớp đã tuôn đến với mẹ, đặc biệt là để giải quyết các vấn đề gia đình. Mẹ qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 1926 do một vết thương ở chân vì bị tiểu đường, vết thương đã trở nên nguy hiểm. Hương thơm thánh thiện của mẹ Mariam Theresia lan truyền nhanh chóng và ngôi mộ của mẹ đã trở thành một địa điểm hành hương. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tuyên chân phước cho mẹ vào ngày 9 tháng 4 năm 2000. Nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và các cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhận được những ơn nhờ lời chuyển cầu của mẹ. 4. Chân phước Dulce López Pontes, người Brazil. Dulce López Pontes, nhũ danh Maria Rita, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1914 tại San Salvador de Bahia, trong một gia đình giàu có, đặc trưng bởi niềm tin Kitô mạnh mẽ và lòng bác ái mãnh liệt. Từ nhỏ, cô đã nổi bật với sự nhạy cảm tuyệt vời đối với người nghèo và người đang gặp cảnh quẫn bách. Sau khi hoàn thành bậc đại học, cô dâng mình cho Chúa trong tu hội truyền giáo Đức Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội, liên kết với dòng anh em hèn mọn. Trong đó, cô làm y tá và giáo viên. Được khích lệ bởi một lòng ao ước truyền giáo mãnh liệt, chị Dulce dấn thân sâu sắc trong việc giáo dục cho các công nhân, nhưng trên hết là giúp đỡ và chăm sóc cho những người nghèo, người đau yếu và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Công việc bác ái của Sơ Dulce đã có kết quả cụ thể là việc hình thành một mạng lưới các dịch vụ xã hội và các mái ấm San Antonio. Lòng bác ái của Sơ Dulce thấm đậm tình mẫu tử và đầy dịu dàng. Sự cống hiến của Sơ cho người nghèo có nguồn gốc siêu nhiên, và Sơ đã được ban cho những năng lượng và tài nguyên cần thiết để mang lại sự sống cho một hoạt động phục vụ đáng ngưỡng mộ. Những tháng cuối đời của Sơ Dulce được đánh dấu bởi những bệnh tật mà Sơ đã can đảm đối diện với một tấm lòng thanh thản và sự phó thác hoàn toàn mọi sự trong vòng tay Chúa. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1992, Sơ Dulce qua đời tại San Salvador de Bahia, giữa một danh tiếng và hương thơm thánh thiện tuyệt vời. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công nhận những nhân đức anh hùng của Sơ Dulce, và vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, Ngài đã tuyên phong chân phước cho Sơ. 5. Chân phước Marguerite Bays, người Thụy Sĩ. Marguerite Bays sinh ngày 8 tháng 9 năm 1815 tại La Piedras de Sivirís ở bang Freiburg, Thụy Sĩ. Khi lên 8 tuổi, cô đã được thêm sức và khi lên 11 tuổi, được rước lễ lần đầu. Ở một số nước, trẻ em được thêm sức trước khi được rước lễ lần đầu. Khoảng 15 tuổi, cô được học nghề thợ may, một nghề nghiệp mà cô theo đuổi trong suốt cuộc đời. Dù không có cơ hội sống tận hiến trong một dòng tu, Marguerite đã chọn cuộc sống độc thân, cống hiến hết mình cho gia đình và giáo xứ. Năm 1860, anh trai của cô, Claude, là người quản lý trang trại của gia đình, kết hôn với Joseph, là một công nhân làm việc cho gia đình cô. Joseph không che giấu sự ghét bỏ mạnh mẽ đối với Marguerite. Tuy nhiên, Marguerite vẫn tiếp tục phục vụ gia đình, đáp lại những lời lăng mạ với lòng bác ái. Thái độ của cô cuối cùng đã cảm hóa được người chị dâu nhận ra những sai trái của mình. Mỗi ngày, Marguerite đều tham dự thánh lễ và xem đó là thời khắc quan trọng nhất trong ngày của cô. Vào các ngày Chúa Nhật, cô luôn chầu mình Thánh Chúa trong một thời gian dài, đi đàn thánh giá và lần chuỗi mân côi. Với một lòng nhiệt thành tuyệt vời, cô đã cống hiến cho việc dạy giáo lý cho các trẻ em và đào tạo chúng về đời sống tôn giáo và luân lý. Cô cũng giúp các cô gái trẻ chuẩn bị cho tương lai làm vợ và làm mẹ. Ở tuổi 35, vào năm 1853, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật vì bệnh ung thư ruột. Băn khoăn với cách thức chăm sóc cần thiết cho mình, cô cầu xin Đức Trinh Nữ Maria hoặc là chữa lành hoàn toàn cho cô, hoặc là để cô đau khổ theo cách thức có thể thông phần trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện của cô đã được nhậm lời hoàn toàn vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, chính là ngày mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ ngày đó, cuộc sống của Marguerite đã được liên kết với Chúa Kitô khổ nạn. Năm vết thương của Chúa Kitô chịu đóng đinh xuất hiện trên cơ thể cô, và vào mỗi ngày thứ sáu đúng 3 giờ chiều, cũng như trong tất cả các ngày tuần thánh, trên thân xác Marguerite đã tái hiện lại những đau khổ của Chúa Giêsu từ vườn Gethsemane đến đồi Canvê. Theo nguyện vọng của cô đã qua đời vào đúng ngày lễ Thánh Tông, ngày 27 tháng 6 năm 1879. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã tuyên chân phước cho cô vào ngày 29 tháng 10 năm 1995. Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và bí tích sức giàu bệnh nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày cho mục học hỏi phụng vụ hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chỉ dành một số 22 cho bí tích sức giàu bệnh nhân mang tính cách mục vụ. Thoạt tiên, xem ra không có vấn nạn nào thuộc tín lý được nêu lên cho bí tích này, vì thế không cần dài dòng. Trên thực tế, không thiếu những vấn nạn được nêu lên gần đây liên quan đến bí tích sức giàu bệnh nhân như sẽ thấy. Chúng tôi xin trình bày 3 điểm. 1. Ý nghĩa của bí tích sức giàu bệnh nhân. 2. Thánh thể dành cho các bệnh nhân. Và 3. Thánh thể như của ăn đàm. 1. Ý nghĩa của bí tích sức giàu bệnh nhân. Chúng ta biết rằng, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi tên gọi bí tích này trong nguyên ngữ Latin, đó là Unctio Infirmorum, sức giàu bệnh nhân, thay vì Extrema Unctio, sức giàu lần chót. Có ý kiến cho rằng, sự thay đổi danh xưng mang tính cách tâm lý, bởi vì khi nghe nói đến sức giàu lần chót, người ta sẽ hoảng sợ không dám lãnh nhận, vì ít ai muốn chết ngay. Lý do tâm lý có lẽ chỉ đúng một phần. Lý do thần học mới thực là quan trọng, nghĩa là dựa trên bản chất của nó. Mục đích của bí tích này không phải là cấp tờ hộ chiếu bước sang thế giới bên kia, nhưng là đưa bệnh nhân đến tiếp xúc với Chúa Kitô, vị lương y chữa lành. Nói cách khác, bí tích này ban sức mạnh để đón nhận bệnh tật theo tinh thần Kitô giáo, tìm thấy sức mạnh cứu độ của sự đau khổ. Mở đầu mục bàn về bí tích này, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trích lại đoạn văn của Công đồng Vaticano thứ hai, hiến chế Lumen Gentium số 11 như sau. Qua việc sức giàu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu nạn và vinh hiển, để người nâng đỡ và cứu chữa họ. Hơn nữa, Hội Thánh còn khuyên bảo họ tự nguyện kết hợp với cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Kitô để mưu ích cho dân Thiên Chúa, số 1499. Đây là một quan điểm mới về bí tích này, đã được trình bày trong sách Nghi thức sức giàu bệnh nhân, được ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1972. Bí tích này được đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, đó là tìm hiểu ý nghĩa của bệnh tật trong nhiệm cục cứu độ. Bệnh tật là cái gì tiêu cực trong đời sống và cần phải diệt trừ. Đặc biệt, khi liên kết với sứ điệp cứu độ thời Thánh Trung. Tuy nhiên, Đức Kitô một đàng đã chữa lành các bệnh nhân, nhưng đàng khác cũng mang trên thân mình những vết thương, nhờ đó mà chúng ta được chữa lành. Kể từ đó, bệnh tật cũng mang một giá trị trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội đến gặp gỡ các bệnh nhân, không chỉ bằng bí tích sức giàu, nhưng còn qua những tác vụ thăm viếng họ, an ủi họ, cầu nguyện với họ, và không loại trừ việc cộng tác với ngành y tế để mang lại sức khỏe cho họ. Đồng thời, giáo hội cũng mời gọi các bệnh nhân hãy ý thức về giá trị mà họ có thể đóng góp cho việc truyền giáo. Sự đau khổ của họ mang một giá trị hy lễ để chuyển cầu cho nhân loại, tương tự như hy lễ của thập giá. Từ tiền đề như vậy, sách nghi thức đã dự trù những lần cử hành thánh thể dành cho các bệnh nhân, đôi khi gắn liền với bí tích sức giàu. Cách riêng, bí tích cuối cùng mà người Kitô hữu lãnh nhận trước khi lìa đời là thánh thể, quen gọi là của ăn đàng, chứ không phải là bí tích sức giàu. 2. Bí tích thánh thể dành cho bệnh nhân. Việc mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân đã được thực hiện ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Thậm chí phải nói rằng, đây là lý do nguyên khởi của việc lưu trữ bánh thánh sau thánh lễ. Qua nghi thức này, cộng đoàn muốn bày tỏ sự thông hiệp dành cho các anh chị em không thể đến tham dự thánh lễ vì lý do bệnh tật. Tuy xa cách về thể lý, nhưng tất cả đều gần gũi với nhau trong Chúa Giêsu. Nghi thức cải tổ sau Công đồng Vaticano thứ hai đã dự trù những trường hợp cử hành thánh lễ dành cho các bệnh nhân, hoặc tìm cách đưa các bệnh nhân đến tham dự thánh lễ với cộng đoàn và nhân tiện cử hành nghi thức sức giàu tập thể, hoặc cử hành thánh lễ tại tư gia người bệnh. Trong cả hai hoàn cảnh, giáo hội muốn mời gọi các bệnh nhân hãy kết hiệp những đau khổ của mình với mầu nhiệm thập giá Đức Kitô. Đồng thời, giáo hội cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang góp phần vào công cuộc truyền giáo bằng sự hy sinh đau khổ kèm theo lời cầu nguyện. Việc cử hành thánh lễ với sự hiện diện của các bệnh nhân tương đối họa hoàn, nhưng việc mang mình Thánh Chúa đến với họ diễn ra thường xuyên hơn. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, Thánh Bộ kỷ luật các bí tích với huấn thị Immense Caritatis ban hành ngày 29 tháng 1 năm 1973, đã mở rộng năng quyền này cho các tác viên ngoại thường, và điều này được đưa vào điều 910, triệt 2 của Bộ Giáo luật hiện hành. Ai cũng biết được ý nghĩa của nghi thức này. Các bệnh nhân cần được bồi dưỡng tinh thần nhờ lời Chúa và mình Chúa trong lúc thử thách. Chúa Giêsu là người bạn gần gũi nhất của chúng ta. 3. Của ăn đàng. Từ thời Trung Cổ, thứ tự của các bí tích cuối cùng trên đời này là xưng tội, rước lễ, sức giàu. Sách nghi thức cải tổ sau Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi thứ tự. Xưng tội, sức giàu, rước lễ. Bí tích cuối cùng của người tín hữu trước khi lìa đời là thánh thể. Lần rước lễ cuối cùng được đặt tên là của ăn đàng, dịch bởi tiếng Latin viaticum, và xa hơn nữa, gốc bởi tiếng Hy Lạp hodoiborion và euphodion. Đầu tiên, các từ ngữ này ám chỉ một bữa tiệc từ giã bạn hữu trước khi lên đường, và về sau cũng bao gồm hành trang mang theo khi đi đường, như tiền bạc, lương thực, áo quần. Thực ra trong tiếng Latin, lúc đầu viaticus được dùng như tính từ, cái gì liên quan đến đường đi, chẳng hạn như cena viatica, bữa tiệc đưa chân, dần dần biến thành danh từ viaticum, để ám chỉ hành lý đi đường. Phụng vụ du nhập từ ngữ này, để ám chỉ hành trang của người tín hữu khi lìa đời. Trong nhiều tôn giáo, với quan niệm rằng, con người vẫn tiếp tục cuộc sống bên kia thế giới, cho nên khi an táng, người ta đặt tiền bạc, đồ trang sức trong hòm. Đó là chưa kể có nơi người ta chôn sống cả bà vợ nữa. Đặc biệt một nghi thức mang nhiều ý nghĩa là đút vào miệng người chết một nhúm gạo để họ ngậm nhai lúc qua đời. Có lẽ những khái niệm này đã có phần ảnh hưởng đến lịch sử nghi thức của ăn đàng của phụng vụ Kitô giáo liên quan đến hành trang dành cho người tín hữu sắp lên đường. Kitô giáo tin rằng cuộc sống vẫn tiếp tục ở thế giới bên kia, nhưng cuộc sống bên đó khác hẳn với cuộc sống bên này. Cuộc sống bên kia thế giới, hệ tại ở sống với Chúa, sống thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi và Cộng đoàn các Thánh. Vì thế, không cần phải chất đầy hòm với áo quần, tiền bạc, lương thực làm chi. Người tín hữu chỉ cần mang theo mình hành trang cần thiết nhất, đó là đức mến. Vào những thế kỷ đầu tiên, nhiều giáo phụ hiểu từ viaticum theo một nghĩa rộng, nghĩa là bao hàm nhiều bí tích, đứng đầu là bí tích rửa tội. Vào thời xưa, nhiều người chần chừ lãnh bí tích rửa tội vì sợ không đủ sức tuân giữ các điều cam kết, cho nên họ trì hoãn cho đến lúc gần chết. Nói đúng ra, con số những người này không nhiều. Về sau này, những bí tích dành cho người sắp chết là thống hối, sức giàu bệnh nhân, mình thánh Chúa. Theo một nghĩa chặt, từ ngữ của ăn đàng được dành cho bí tích thánh thể. Như trên đã nói, thời xưa đối với dân Roma, viaticum có nghĩa là bữa tiệc tiễn đưa người thân lên đường và cũng là hành trang mang theo khi đi đường. Đối với tín hữu, bữa tiệc và lương thực là mình thánh Chúa Giêsu, như chính Ngài đã hứa, thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Thực ra, chúng ta đừng quên rằng, bí tích thánh thể không chỉ gồm một tấm bánh thiêng ban sức mạnh cho linh hồn, nhưng tiên bàn là chính Chúa Kitô. Trong bí tích này, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, đấng đã nhập thể, đã chết, đã sống lại và đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin. Chúng ta tin rằng Ngài hiện diện với chúng ta trong suốt cuộc đời này, tuy chúng ta không trông thấy Ngài. Bây giờ, trước khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta lãnh nhận bí tích một lần cuối cùng, tiếp đón Ngài như kẻ đồng hành, và xin Ngài dẫn đưa chúng ta về nhà cha. Hay nói đúng hơn, xin Ngài hãy vén màn lên để chúng ta được diễm phúc chiêm ngắm Ngài nhãn tiền, diện đối diện. Khi nhắm mắt lìa đời, bệnh nhân có cảm giác bị hết mọi người bỏ rơi. Nhưng đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, mình không bị bỏ rơi, bởi vì Chúa Kitô đồng hành với chúng ta. Hơn nữa, Ngài còn bảo đảm cho chúng ta được sống lại với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, khi bàn về liên quan giữa thánh thể và bí tích sức giàu bệnh nhân, Tông huấn Sacramentum Caritatis chỉ dành một số ngắn gọn và ra như chú tâm đến vấn đề thánh thể như của ăn đàng. Đề tài của ăn đàng dẫn đến các vấn đề cánh chung sẽ được nói ở các số 30 đến 32. Thực ra, những vấn đề đạo lý và mục vụ trong lĩnh vực này cũng không thiếu, tuy không được nhắc tới ở đây. Chúng tôi chỉ xin gợi lên ba chuyện. Thứ nhất, tác viên bí tích sức giàu bệnh nhân. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, duy chỉ các tư tế mới được ban bí tích này, điều 1003. Khi một câu hỏi được nêu lên, tại sao không nghĩ đến các tác viên ngoại thường vào thời buổi khan hiếm linh mục? Vào thời các giáo phụ, giáo dân có thể mang dầu thánh và mình thánh Chúa về nhà cho các thân nhân của mình. Tại sao ngày nay, các giáo dân có thể làm tác viên ngoại thường mang mình thánh Chúa, mà không thể làm tác viên ngoại thường của bí tích sức giàu? Thứ hai, các hình thức bệnh tật ngày nay rất phức tạp. Ngoài những bệnh tật thể lý cổ truyền, còn có các tâm bệnh, bệnh nhân sida. Việc lãnh nhận các bí tích sức giàu và thánh thể đặt ra cho họ như thế nào đây? Thứ ba, trong quá khứ, giáo hội đến gặp những người sắp chết bằng các bí tích để mang sức mạnh tinh thần cho họ. Ngày nay, những người sắp chết phải đối phó với những thách thức mới của việc an tử hoặc trợ tử. Chúng ta phải nói cho họ như thế nào về thánh thể như của ăn đàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo do Gian phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong việc làm chứng cho tin mừng trong bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt anh chị em tín hữu tại Việt Nam trong bối cảnh đặc thù của xã hội Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì với cái nhìn tổng quan về học thuyết này của giáo hội. Như chúng ta biết, khác với một số tôn giáo khác chỉ gồm những giáo huấn luân lý cá nhân, Kitô giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đồng xã hội nữa. Hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, gia đình, nghề nghiệp, thương mại, kinh tế, chính trị, với những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, lao động, lương bổng, quyền tư hữu, chiến tranh, hòa bình, vân vân. Những vấn đề gồm tóm dưới danh từ học thuyết xã hội. Ngay từ Cựu Ước, người tín hữu đã được dạy dỗ về những nghĩa vụ không những đối với Thiên Chúa mà cả đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở về sự công bằng xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ của những người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, tuy các ngôn sứ vẫn nhìn nhận rằng quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng họ không ngần ngại chỉ trích những người cầm quyền khi họ lỗi bổn phận. Suốt lịch sử Kitô giáo, các giáo phụ, các nhà thần học từ thời Trung Cổ đã phát triển những yêu sách của luân lý xã hội khi bàn về nhân đức công bằng hoặc khi triển khai bảy điều răn cuối cùng của thập giới. Tuy nhiên, từ những thế kỷ gần đây, chính các đức giáo hoàng đã thấy nhiệm vụ phải lên tiếng để phát biểu quan điểm của giáo hội về những vấn đề xã hội được đặt ra do những biến chuyển mau lẹ của thời đại, tiếp theo những cuộc cách mạng văn hóa, chính trị, kinh tế. Một thời điểm có thể lấy làm mốc là thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, của Đức Leo thứ 13 vào năm 1891. Dưới khía cạnh này, ta có thể nói học thuyết xã hội là đạo lý mà các giáo hoàng và công đồng đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề học hỏi nghiên cứu đạo lý ấy không thể giới hạn vào một hợp tuyển các thông điệp văn kiện, nhưng cần được trình bày có hệ thống, cần được phân tích dựa trên những bối cảnh lịch sử của nó, cũng như cần khám phá những dụng ý của nó. Sự học hỏi học thuyết xã hội cần để ý đến những đường hướng sau đây đã được Bộ Giáo dục Công giáo trình bày trong văn kiện mang tựa đề Hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện ngày 30 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi xin tóm lại thành 4 điểm sau đây: danh xưng, phương pháp, tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề. Thứ nhất, về danh từ. Trong 100 năm qua đã có sự thay đổi về danh từ. Đức Leo thứ 13 gọi là đạo lý xã hội của phúc âm hoặc triết học Kitô giáo. Đức Pio thứ 11 gọi là triết học xã hội, đạo lý về vấn đề xã hội và kinh tế. Đức Pio thứ 12 gọi là đạo lý xã hội của giáo hội, đạo lý xã hội Công giáo. Còn Công đồng Vaticano đệ nhị và Đức Phaolô đệ lục thì nói tới những giáo huấn xã hội của giáo hội. Tóm lại, hai từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là đạo lý, học thuyết, nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết, còn giáo huấn muốn nêu bật tính cách lịch sử và thực hành. Thứ hai, về phương pháp. Thực ra, sự phân biệt giữa đạo lý và giáo huấn không phải chỉ là chuyện danh từ. Nhiều người muốn tránh chữ đạo lý vì tiếng này thường ám chỉ những học thuyết bất biến, trừu tượng, không ăn nhập gì với thực tại cả. Trên thực tế, khi mới ra đời, một số văn kiện tòa thánh đã nại đến triết lý vĩnh cửu, đến luật tự nhiên, rồi từ đó rút ra những kết luận theo phương pháp diễn dịch. Với Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế vui mừng và hy vọng, phương pháp đã thay đổi. Đường lối suy diễn được thay bằng đường lối quy nạp. Khởi điểm là thực tại, được phân tích qua các khoa học nhân văn. Kế đó là suy xét, đánh giá thực tại ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Từ nay, học thuyết xã hội không còn thuộc về triết học nữa, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Tiêu chuẩn cuối cùng để phán đoán nhận định không phải là triết lý tự nhiên, nhưng là đức tin. Mặc dầu trước đó, học thuyết xã hội cần nhờ đến các khoa học nhân văn để phân tích sự kiện, cũng như triết lý để thiết lập những chân lý về giá trị có tính cách khách quan. Sự thay đổi phương pháp không những muốn đem học thuyết xã hội tới gần thực tại hơn, nhưng nhất là vì muốn trung thành hơn với mục tiêu của nó. Đó là giáo hội không trình bày một mớ lý thuyết, một ý thức hệ. Nhưng tin vàng, giáo hội muốn thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng, muốn đem Đức Kitô, nước Chúa vào những thực tại thế trần, tựa như tình yêu, hòa bình, công lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói đến hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.